Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Chung Một Niềm Vui do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 10 tháng 10 năm 2007. Kính mời quý vị lắng tâm nghe.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật nắm cho bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, buổi pháp thoại hôm nay sẽ xoáy sâu về chủ đề Chung Một Niềm Vui. Lý do chúng tôi chọn chủ đề này như là phần tiếp theo các giải đáp thắc mắc liên hệ đến đề tài Hoan Hỷ và Tùy Hỷ mà chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ tại chùa Xá Lợi vào Chủ Nhật vừa rồi. Các câu hỏi đó đã có điều kiện xoáy vào trong nội dung của Hoan Hỷ, nhưng phần Tùy Hỷ đó lại chưa có dịp để đề cập. Dùng khái niệm Chung Một Niềm Vui để chỉ cho bản chất của niềm vui liên hệ đến sự thành công, sắc đẹp, sức khỏe, phước báo, các giá trị đóng góp, các công trình lợi ích của tha nhân, rõ ràng đã thể hiện được cái tâm trạng hòa mình vào với người đó và các công việc đó là một. Nói đến chung một niềm vui là nói đến mẫu số chung của thái độ hoan hỷ, hớn hở, đồng tình, nhưng mà là chưa nói lên được bản chất của niềm vui này như thế nào. Và vậy đó, thái độ tùy hỷ được xem như là một trong những điều kiện đạo đức để giúp cho chúng ta hỗ trợ những giá trị tích cực gắn liền với giá trị an vui và hạnh phúc. Khi tất cả các khán giả ngồi ở trước mặt các màn hình nhỏ theo dõi những chương trình phát sóng trên TV, chẳng hạn những bộ phim sạc lô, chúng ta đã khó có cơ hội nín cười được, cười một cách muốn vỡ bụng ra mà vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn được, tại vì giá trị nội dung phản ánh mang tính cách châm biếm rất là ý tứ nhẹ nhàng và để lại những ấn tượng khó quên ở nhân cách và sự dưỡng sức của nhà đóng phim thiên tài này. Thì trong tình huống đó, chúng ta có thể nói chung một niềm vui như là mỗi số chung, ai cũng cười khi xem phim sạc lô. Không thể có tình huống ngược lại là xem xong rồi mà khóc. Như vậy là thái độ chung niềm vui đó, đó là vì chúng ta cảm nhận được giá trị phản ánh ở trong bộ phim mang tính cách xây dựng và để lại nhiều ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng, để chúng ta tránh phải những vấp ngã, những bế tắc, những khó khăn một cách tương tự như bộ phim đã nêu ra như là một trường hợp điển hình. Cũng có những tình huống mà niềm vui mang tính cách cộng đồng lại không phải là niềm vui có ý nghĩa về đạo đức, lại càng không có ý nghĩa gì đến sự giải thoát trên con đường tâm linh, mà nó như là một bản năng, như là một thói quen. Chúng ta vui chung với những điều không đáng vui, Và cuối cùng đó, cái hậu quả của nó dẫn đến tình trạng phải khổ đau ở trong các trại giam do vì vi phạm luật pháp. Cái niềm vui như thế đó được gọi là niềm vui ăn theo, niềm vui ăn ké, a dua, đồng tình, dẫn đến tòng phạm. Và kết quả của nó đó khó có thể lường trước được. Các phần tử và đương sự dấn thân và có mặt ở trong sự đồng vui, chung vui như vậy đó, đều phải lãnh trách nhiệm một cách trực tiếp hay là gián tiếp tùy theo tình huống khác nhau. Ngày rằm Trung Thu 2007 vừa qua đó, chuyến viếng thăm lần thứ 3 tại trại giam K20 cho khoảng gần 2.000 phạm nhân từ 5 năm đến 20 năm tù. Chỉ trong vòng của 3 tháng là số lượng người đã gia tăng từ 1.850 trở thành gần 2.000. Đó là điều đáng buồn. Sau khi bài thuyết trình về bỏ kiếp giang hồ và chương trình văn nghệ đặc sắc gần 3 tiếng đồng hồ đó, thì đoàn chúng tôi mới bắt đầu dùng cơm trưa khá muộn. Trong lúc dùng cơm đó, thì có một số phạm nhân chuẩn bị mãn hạn tù giúp đỡ và phục dịch cho buổi ăn đó được tốt. Chứ tôi có dịp tâm sự với một cậu trai khoảng 22 tuổi. Cậu nói rằng là khoảng 3 tuần nữa đó sẽ được lệnh đặc xá trở về nhà sớm hơn, sau khi ngồi gỡ lịch khoảng 3 năm rưỡi mà bản án dành cho cậu là 5 năm. Chúng tôi mới hỏi là lý do sao mà gương mặt của cậu rất là hiền đàng hoàng mà lại phải vào đây. Cậu hơi buồn, tới đầu ngại không dám nói. Khi hỏi thêm nữa thì cậu nói thầy đừng có giận, đừng có la, mốt đừng có phân biệt đối xử con. Số là con vui với lại bạn bè và cướp giật của cải của người khác, phát hiện được nên bị ngồi tù. Chứ tôi hỏi hoàn cảnh gia đình của cậu như thế nào, cậu ta trả lời gia đình con cũng thuộc hàng giàu có ở quận Gò Vấp. Rồi thế sao mà cậu phải đi làm công việc đó? Cậu nói vì ham vui, chê với bạn bè, khi bạn bè rủ mà mình nói không đó thì mình không có bản lĩnh. Đó là một trong những cái tâm trạng rất sai lầm của rất nhiều thanh thiếu niên đang chập chững trở thành những người lớn. Thay vì đó để trở thành giang hồ hảo hớn đó, theo nghĩa đen của nó đó, chúng ta phải trở thành một con người tốt. Tại vì hảo là tốt, hớn là một người đàn ông. Muốn trở thành một người đàn ông tốt trong xã hội đó, thì chúng ta nên học theo phong cách của Trung Hoa: kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả. Thấy điều nghĩa, thấy điều tốt mà không đứng ra làm, không hỗ trợ, không giúp đỡ, người đó không phải là người bất khuất, can cường, không phải là đấng quân tử hào hoa. Nếu mình học cái phong cách hảo hớn như vừa nêu á, thì giá trị đóng góp cho cộng đồng để mang lại niềm vui chung cho xã hội rất là cao. Còn muốn chứng tỏ rằng mình đã là một người lớn mà không làm những việc này đó, thì trở thành như là hèn nhát. Đó là một điều cần phải suy xét lại. Chỉ ham vui, vui ké với thiên hạ, rồi khi phát hiện ra đó thì chuyện cũng đã lỡ làng. Sự sai lầm ở trong một vài giây phút có thể dẫn đến tình trạng ngồi khổ đau trong trại giam đến 5 năm. Có nhiều tình huống nặng đó, nghiêm trọng, có thể suốt cả cuộc đời. Ở trong trại tù K20 thì gồm có hai đối tượng. Đối tượng từ 5 năm đến 20 năm tù, đối tượng từ 5 năm tù trở xuống. Do vì các trại giam ở các tỉnh lẻ khác đó đã đầy ấp người và không còn sức chứa nữa, cho nên những người dưới 5 năm tù đó là phải ở chung với những người 5 năm tù. Và do vậy phân biệt đối xử đã được diễn ra, tức là ai có mãn có hạn tù từ 5 năm trở lên đó, thì ngủ có mùng mền chiếu gói do chính phủ cấp. Còn dưới 5 năm tù đó Thì nếu không có cha mẹ giúp đỡ, người thân hỗ trợ, thì phải làm bạn với mũi mòng để khỏi bị phiền não. Vì ở những cái vùng trại giam là sông nước mênh mông, nằm ở trong một cái vùng hoàn toàn bị cô lập, để giả sử có nỗ lực trốn thoát đó, thì con đường đi ra dễ dàng bị phát hiện. Và do vậy đó, những sự khốn khó thiếu thốn về mọi phương diện đó, làm cho người ở tại đây đó bị khổ đau ngày và đêm, mong mỏi sự trở về với tấm lòng từ bi tha thứ của cha và mẹ, cũng như là sự nâng đỡ của những người thân, để có cơ hội làm mới lại cuộc đời của mình. Cậu cho chúng tôi biết rằng là gia đình cậu đó là giàu có, cho nên khi vào đây đó, mặc dầu không được chung vui với những người nằm trong diện chính sách, nhưng cậu vẫn không bị gặp khó khăn. Còn các phạm nhân nào mồ côi, thân thuộc không còn, hoặc là bị người thân từ bỏ đó, thì phải sống vất vả hơn rất nhiều. Trong tình huống như thế đó, thỉnh thoảng nó lại diễn ra những hoàn cảnh chung vui. Đó là những người đồng phạm nhìn thấy cảnh những người khác khốn khó quá, cho nên họ tặng cái mền, cái gối hay là áo quần cho những người bất hạnh hơn mình. Sự chia sẻ như vậy được gọi là chung một niềm vui. Và do đó nó có giá trị của sự tùy hỷ. Còn ăn ké dẫn đến sự a tòng và đồng phạm đó, không được gọi là tùy hỷ, mà gọi là chạy theo điều xấu, chạy theo lòng tham, chạy theo vị kỷ, chạy theo cái tôi. Và hậu quả của nó đó, nó làm cho chúng ta phải bị khổ đau ở hiện tại, lận đận và bế tắc ở trong tương lai. Chung một niềm vui nó có nhiều hình thái khác nhau. Đến lúc nó lấy bối cảnh của nỗi đau do thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, bất hạnh, tai nạn giao thông và nhiều tai nạn khác, nói chung làm cho những người có tâm lòng đó, nối kết với nhau lại để thiết lập một niềm vui chung, để trừ cơ sở và nền tảng của những hoạt động nhân ái và tình thương, có được một số tiền của báo tánh Đàn Na ủng hộ để giúp cho những người đang lâm vào cảnh khó khăn. Các chương trình truyền thanh trực tiếp về văn nghệ, ca nhạc để vận động ngân sách hoặc là quỹ từ thiện, với nhiều cái cầu truyền hình ở những thành phố lớn trong nước, thì đều là những nỗ lực chung một niềm vui. Mặc dầu đứng trước nỗi đau thì làm sao vui cho nổi. Nhưng mà chương trình đó, nếu mà nó không có những nụ cười, không có những cái ấn tượng, không có những cái hoạt động mà làm cho người khác hoan hỷ đó, thì nỗi khổ niềm đau nó khó có thể được sự hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Và nếu thiếu nó đó, nó sẽ dẫn đến nhiều bế tắc khác. Do đó là cái hoàn cảnh của nỗi đau cũng có thể thiết lập ra một niềm vui chung. Và sau sự tan tóc của thiên tai đi qua đó, chúng ta có được cái tình thương như là những nhịp cầu. Chúng ta sẽ ý thức rất rõ về cái quy luật vô thường, vô ngã của mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh mình. Chúng ta thấy rằng là cuộc đời này rất là mong manh, nay còn may mất. Và khi hiểu, nhận dạng được như thế đó, thì nỗi đau nó có phần nào được vơi đi. Là bởi vì đó, sở dĩ chúng ta đau là do chúng ta không thừa nhận những sự kiện diễn ra ngoài ý muốn là một hiện thực, và nuối tiếc trước những hiện thực bất như ý, nỗi đau lại càng làm chúng ta bị thống thiết và khổ não hơn nhiều. Cho nên trong những tan biến của vô thường đó, người Phật tử đó lại bình tĩnh thì thấy rất rõ rằng là tất cả đều có những nguyên do, không phải là một sự áp đặt của Thượng Đế hay các thần linh, vì các vị đó không thể nào làm được những việc này. Và cũng không phải là một sự than trách trời lẫn đất, mình hay người, mà là chung một tấm lòng để tìm kiếm những giải pháp cho các vấn nạn đang diễn ra như là một thách đố. Nhìn chung đó thì để thiết lập các tình huống tạo ra sự kiện chung một niềm vui thì cái nhận thức và tấm lòng đó là hai yếu tố không thể nào không có. Có nhiều người nói rất đơn giản như thế này: người khác đã làm rất nhiều phước báo và hạnh từ hỷ công đức trong nhà Phật cho rằng đó, khi mà mình vui theo cái việc làm cụ thể của người khác thì mình cũng hưởng phước, thì cần gì phải trực tiếp làm. Do đó chỉ cần ngồi ở nhà mà cười hoan hỷ, hoặc là nghe người ta làm mình tán thán, thì cũng đã góp phần nho nhỏ nào đó cho việc chung một niềm vui. Hiểu như thế là hiểu rất là phiến diện. Câu hỏi này đã đặt ra trong buổi giảng tại chùa Xá Lợi vừa qua. Thì cuối buổi giảng đó chúng tôi có nêu ra một ví dụ rằng là khi đối diện nhìn thấy một người nào đó ăn một tô phở no ngon lành, ăn một cách sành sanh không còn nước lèo hay là bất cứ một cái vật gì ở trong tô phở đó, thấy người ta ăn ngon và mình vui với sự ăn ngon như thế đó, thì cái gì nó sẽ diễn ra? Thứ nhất là phản ứng của dịch vị tiết ra ở trong họng, và nếu như trong lúc đó mà mình không có gì để lót dạ đó, thì các dịch vị này có thể làm cho chúng ta hơi cồn cào cái bao tử và có nhu cầu cũng muốn được ăn một cách tương tự như người đang ăn. Như vậy là vui theo niềm vui của người khác không nhất thiết sẽ được hoàn toàn cái giá trị thực tế mà người đó đang được. Ví dụ người kia ăn thì no, mình vui theo cái ăn thì mình đâu có no, mình đói và thậm chí đói nhiều hơn nữa, phải không ạ? À, bởi vì cồn cào bao tử mà không có gì lót dạ vào, các dịch vị đó nó làm cho mình loét bao tử trong một số tình huống, nếu tình trạng đó được tái lập đi lặp lại nhiều lần, rồi để dẫn đến những tình trạng là mình sẽ không còn có cảm giác muốn ăn nữa. Bởi vì mỗi khi đòi ăn mà chả được ăn, ăn cho nhiều nhưng chẳng sống được bao nhiêu, hoặc người ta ghét thờ ơ không giúp đỡ, thì như vậy là vui theo cái niềm vui của sự ăn thì chúng ta vẫn là người đói, nhưng ít ra chúng ta đạt được cái giá trị mà tùy hỷ Phật giáo muốn nói đó, đó là không ganh tị với phần phúc phần được lộc ăn của người khác. Cái thái độ tâm lý của chúng ta đó, nó không chỉ đơn giản ở chỗ là nhìn thấy người ta ăn là kết thúc, dẫn đến những cái thái độ nhận xét, cái nguyên do, cái bối cảnh về điều kiện kinh tế dẫn đến cái sự ăn ngon mặc sướng của người này là cái gì. Nếu có một cái gì đó sơ suất sai với luật pháp, bắt đầu cho là phanh phui, trời ơi, cái đồ thực phẩm đó là bất chính mà làm ăn là xấu trong cuộc đời cho nên mới được ngon lành, chứ còn mình làm ăn đàng hoàng vẫn là người rách rớt vòng tơi mà thôi. Lúc đó chúng ta lại không có thái độ hoan hỷ với cái được của người khác và tìm cách vạch lá tìm sâu. Thì chính thái độ ganh tị này đó, nó là kẻ thù của niềm vui chung. Như vậy là khi thực tập theo niềm vui mang tính cách là tùy hỷ mà Đức Phật dạy đó, thì trước nhất chúng ta giải phóng được cái tâm lý ganh tị với những cái được, với những cái phúc, với những cái phước, với những cái điều an vui của người khác về phương diện tốt và tích cực. Và do vậy đó, chúng ta khó có thể sống hòa mình, sống một cách bình an với những gì mà chúng ta chứng kiến người khác hơn mình về mọi phương diện. Càng sống với thái độ ganh tị chừng nào đó, thì khi chứng kiến được cái phúc và an lạc của người khác, chúng ta bị khổ đau chừng đó. Chúng ta không muốn thừa nhận, không hề đồng tình, cũng không hề có một trạng thái hoan hỷ. Mọi nhận định, đánh giá, phản ứng kéo theo sau đó là làm thế nào để mình phanh phui, là phê bình, chỉ trích, để giúp cho người khác đó không có còn cảm hứng về những việc tốt mà đối tượng bị ganh tị, ghen ghét của mình đang có. Do đó đây là một thái độ rất là nguy hại. Tinh thần đạo Phật dạy chúng ta để thiết lập một thái độ tùy hỷ chung một niềm vui theo những cái giá trị tích cực đó, thì trước nhất chúng ta phải thể hiện bằng các hành động rất cụ thể. Thứ nhất là tán dương công đức. Đây là một đặc điểm rất quan trọng. Ở chỗ đó, nó nhìn thấy rất rõ là mỗi con người, đặc biệt là người phàm, tốt và xấu thỉnh thoảng bị lẫn lộn với nhau, tích cực và tiêu cực đó, đây lúc đó nó chưa được phân định. Thì vấn đề trọng tâm mà chúng ta làm là tìm những cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái giá trị của người để nhìn và tán dương những đức tính đó. Còn những cái xấu, tiêu cực, bất thiện, chưa hoàn hảo đó, chẳng những chúng ta không có lòng phê bình, chỉ trích, ghét bỏ, mà ngược lại cảm thấy thương tiếc cho người đó, vì người đó đang sống dưới sự chi phối của lòng tham, lòng sân, lòng si, nên mới ra nông nổi như vậy. Nhờ có cái nhìn tích cực như thế đó, thì ở đâu và bất cứ từ người nào, chúng ta cũng ít nhất học được một điều hay và tìm cách tán dương điều hay đó. Cái tinh thần của tùy hỷ là ẩn ác dương thiện, giấu cái xấu và phê bày cái tốt. Cái thái độ giấu cái xấu đây không có nghĩa là mình bao che cho những kẻ tội phạm hay là tòng phạm với một sự giấu che như thế, mà ở chỗ đó chúng ta biết rằng là những điều xấu người khác như là thuộc tính của người phạm, thay vì phê bình chỉ trích đẩy người ta vào cái thế của chân tường, dẫn đến tình trạng phủ định và không thừa nhận đó, thì chúng ta hãy góp ý khi mà người đó đang ở một mình, để cái mặc cảm và xấu hổ cộng đồng cũng như xấu hổ của cá nhân đó, nó không làm cho người đó có cảm giác rằng là mình là người bị xúc phạm. Thì từ đó cái tâm đắc cũng như là thái độ biết ơn đó, sẽ làm cho người này có cơ hội hồi đầu, phản tỉnh để chỉnh sửa dần dần cái thái độ và các hành động tiêu cực hay là sai trái của mình. Thì cái đó nó được gọi là ẩn ác, chứ không phải là che giấu tội phạm. Còn dương thiện là phải khen lặng. Nếu chúng ta học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đó, tán dương công đức nó sẽ giúp cho mình đó, đi đâu cũng mang lại niềm vui cho tha nhân. Dầu là kẻ xấu nhất ở trong xã hội này cũng có những điều tốt đáng khen, thì ca ngợi cái điều tốt đó để cho người đó sống mãi mãi với điều tốt này, thì những điều xấu sẽ bị thay thế dần dần thôi. Giống như mình muốn cho người ta bỏ việc là vứt rác vào đường phố, thì mình hãy khen và tặng cho những người nào đó giữ vệ sinh chung. Chứ còn chỉ có phần trừng phạt, phê bình, chỉ trích bằng nhiều cách thức mà lại không có phần tán dương cho những người làm tốt đó, cái cơ hội của việc làm tốt đó sẽ khó có thể được nhân rộng. Nên tán dương là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự hoàn hảo của xã hội, để thiết lập niềm vui chung cho cộng đồng. Ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã được mười phương chư Phật tán dương công đức rằng sanh ra ở trong một cõi đời ngũ trược, các phương tiện của đời sống thế nhân đó được đủ đầy với tư cách là một đông cung thái tử. Đức Phật đã không màng đến những thứ đó và trở thành một nhà tâm linh, mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Việc làm như thế đó, nếu không nói là hy hữu đó, thì cũng là một sự kiện rất đặc biệt. Không biết bao nhiêu nghìn năm mới có được một con người với nhân cách như vậy. Rồi sau đó đó lại không sờn lòng nhãn trí với nhiều thách thức và khó khăn, truyền bá các đạo lý tâm linh mà mình đạt được cho tất cả những người hữu duyên, và thậm chí những người chưa có tấm lòng sẵn sàng đón nhận những giá trị này. Đức Phật vẫn không hề có một nỗi buồn hay là bất mãn trước những thái độ đôi lúc đó, hoàn toàn vô ơn bạc nghĩa đối với Ngài. Khi làm được hai hạnh nguyện như vậy thì Đức Phật đã được mười phương chư Phật tán dương công đức. Chúng ta thấy rất rõ là bản thân của các Đức Phật là cần gì phải có tán dương. Nhưng ở đây đó, mục đích của sự tán dương để cho thấy rằng là khi chân lý là một sự thật thì nó phải được sự đồng tình với một sự khẳng định các giá trị của nó thông qua sự tán dương. Khi chúng ta đang làm một việc tốt nào đó mà được những người trong lĩnh vực chuyên môn này xác định nó có tính cách giá trị, lệ lạc và lâu dài, thì người dấn thân như vậy khi được nghe những lời như thế sẽ có được sự khích lệ và cố gắng phấn đấu để duy trì cái tính hiệu quả của nó trong tương lai và truyền bá cái công hạnh này. Vậy là tán dương không phải là để cho cái người làm tốt đó nở lỗ mũi, phập phồng trái tim, tối về đặt tay lên trán mừng cười thầm ngủ không được, dẫn đến mất ngủ, mà là làm cho người đó an tâm rằng cái lý tưởng con đường đúng đắn mà họ đã đi đó, nó cần thiết phải làm như vậy. Gặp vào những hoàn cảnh khó và nghịch, người đó vẫn không sơ lọc lãng chi. Chính Đức Phật Thích Ca đã tán dương Đức Phật A Di Đà rằng là đã đóng góp cho nhân loại đó một phương pháp thực tập rất đơn giản. Mọi căn cơ trình độ đó có thể tiếp nhận dưới nhiều cái góc độ khác nhau. Người trí thức thì hiểu pháp môn niệm Phật như là một phương pháp thiền quán để tĩnh lặng tâm thông qua nghệ thuật thay thế, giúp cho hành giả từ phương pháp thực tập thiền chỉ dẫn đến thiền quán và an lạc giải thoát đã có mặt trong cuộc đời. Còn người có căn tính bình dân thì lại hiểu là phương pháp niệm Phật đó như là một sự hỗ trợ tích cực, có được Phật gia hộ, có được các giá trị tâm linh cao, không chỉ ở đời này còn đời sau, cho nên họ miên mật ngày và đêm thọ trì không gián đoạn. Từ đó đó các nỗi đau của thân và tâm được rơi rụng từ từ, thì kết quả đạt được đó, mặc dù nó không được tuyệt đối như trong tình huống đầu, nhưng nó vẫn có được những giá trị, và do đó người thực tập có kết quả tốt. Thì như vậy là nhờ thấy rất rõ cái giá trị của pháp môn, được tiếp cận từ nhiều góc độ với nhiều giá trị khác nhau, mà Đức Phật Thích Ca đã tán dương Đức Phật A Di Đà và khuyến tấn đệ tử của mình nên thực tập theo. Hạnh nguyện như thế rất là đặc sắc. Nếu chúng ta là những thầy cô giáo đó mà không có được tấm lòng rộng lượng để hỗ trợ cho học trò của mình đó, thì mình chỉ muốn đến mình học chứ không muốn đến những người khác vì sợ mất khách. Tôi nói ngược lại, Đức Phật thấy rất rõ rằng là có những chúng sinh với những kênh đánh khác biệt tu tập theo sự hướng dẫn của Ngài có thể có kết quả, nhưng có một số đó cảm thấy không áp phê, bụt nhà không thiên, thì Ngài mới giới thiệu cho vị Phật bạn của mình và gửi gắm Đức Phật đó giáo dục, chuyển hóa, hỗ trợ, giúp đỡ cho những đồ đệ này có được cái giá trị tâm linh từ thấp đến cao. Thì tấm lòng như vậy, một tấm lòng của sự tùy hỷ rất là lớn, không hề sợ mất, vì cái mục đích của giáo dục là làm sao cho đối tượng và đương sự được giáo dục đó đạt được cái chất liệu này với những cái phương pháp và kết quả ở khá cao với tính thời gian ngắn nhất có thể có. Cho nên học từ cái gương hạnh đó thì chúng ta thấy là việc mà tạo ra các giá trị tùy hỷ công đức đó, bằng nghệ thuật tán dương là điều rất là cần thiết. Bởi vì làm như vậy chúng ta sẽ thấy con người mình rất là tích cực lạc quan và không bao giờ bỏ đi bất cứ một cái gì. Chúng ta sử dụng con người như là sử dụng gỗ, phần nào cũng có chức năng. Gỗ hư đó thì làm củi để chụm, gỗ tốt làm bàn ghế và các sản phẩm từ gỗ mà ra. Dù là nhiên liệu hay là chức năng sử dụng hoặc là chức năng thẩm mỹ thì gỗ đều cho chúng ta các giá trị ứng với cái hoàn cảnh và điều kiện vốn có của nó. Đứng từ góc độ và tầm nhìn này đó thì bất cứ người nào cũng có những điều tốt để chúng ta học và tán dương. Cái thứ hai đó, việc tùy hỷ phải được thể hiện qua những cái hành động rất cụ thể. Mình nói mình chung một niềm vui mà khi đang phát tâm và đang kêu gọi sự vận động đóng góp đó, thì tôi nói thôi, tôi dường cái này cho các bạn, tôi làm nhiều lắm trong đời của mình rồi, cái cơ hội đó để các vị làm đi. Nếu như cái phần nhường đó là một cái gì nó thuộc về thành phẩm để tiếp nhận cái quả của đó thì làm như vậy chúng ta là cái người đang tặng ban những giá trị tốt. Còn nếu nó đang cần đến sự góp góp và mình nói như vậy có nghĩa là mình bán cái để cho mình khỏi mất công làm. Rồi không mình biện hộ nó, giờ tôi tùy hỷ tôi cũng được công đức ngang, tôi không cần phải làm trực tiếp. Cho nên tùy hỷ phải được thể hiện qua và bằng các hành động rất cụ thể. Trong các chương trình làm từ thiện mà chúng tôi có dịp tham dự ở cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đó, thì thường nó gắn liền với một cái chương trình văn nghệ. Các ca sĩ, nghệ sĩ tài danh được mời về tham dự đó. Thứ nhất á, lấy bằng một cái giá hữu nghị so với những cái show diễn của trung tâm Thúy Nga hay là trung tâm châu Á và nhiều trung tâm khác, thì có mặt và lấy một cái giá hữu nghị như vậy là mình đang thiết lập cái sự chung một niềm vui và đóng góp. Giống như mình cắt bớt cái phần lương của mình cho cái chương trình tốt này. Ấn tượng hơn ở trong các chương trình vận động xây các chùa và làm các Phật sự của các ngôi chùa Phật giáo đó, thì nó còn nằm ở chỗ là các ca sĩ và nghệ sĩ Phật tử đó, chẳng những không lấy tiền mà bỏ tiền túi của mình ra vào cái công việc chung. Rồi đích thân của họ cầm những cái nón, cái lá hay là những cái thùng đi xuống từng dãy bàn để mời gọi bá tánh cùng phát tâm làm việc đó. Là vì người ta mến trọng các nghệ sĩ, ca sĩ mà người ta phải phát tâm làm. Như vậy là mình đang thiết lập cái hành động chung một niềm vui rất là cụ thể, chứ không nó không không. Có nhiều Phật tử đó gặp chúng tôi than phiền: thầy ơi, ở tại Cali cái trung bình mỗi một tháng như vậy là có 2-3 trường hợp vận động từ thiện mà chúng tôi làm biết chúng tôi sợ luôn, ngán. Cho nên giả sử mà có ai mà tới vận động á thì chúng tôi chỉ mua vé chứ không đến dự, tại mua vé là đã tốn tiền. Đến dự người ta vận động mà không đóng góp thì quê hoặc là kỳ, tự ái hoặc mặc cảm. Và do đó họ đã đánh mất cơ hội không có được cái chung một niềm vui. Tất cả những việc làm từ thiện ở bên hải ngoại thì trung bình nó có cái số tiền vé từ 20 đô cho đến 50 đô. Mà chương trình nó cũng rất là đặc sắc. Thay vì chúng ta đi dự một cái buổi nhạc hội nó cũng từ 50 đến 100 đô thì mình lại thấy bình thường, vì mình nghĩ rằng mình bỏ tiền ra để mình thưởng thức, cho nên mình không thấy tiếc nuối đó. Bây giờ mình không có được lòng tùy hỷ đó với những việc làm mà nghĩa cử cao thượng thông qua từ thiện đó, thì chúng ta nghĩ rằng là tới đây mình bị móc tiền, bị tốn tiền, cho nên cảm thấy rất là gượng gạo và khó chịu lắm. Nhất là nếu sự kiện đó nó được tái lập đi lập lại nhiều lần. Do đó phải có một cái tấm lòng và cái nhìn rất là sâu sắc đó, thì chúng ta sẽ tận dụng các cơ hội. Còn đến đó mà không có tiền thì không đóng góp cũng đâu có sao. Và mua một cái vé mà mình không đi dự đó thì cái phần thực phẩm được làm sẵn bày ở trên bàn đó sẽ trở thành là vứt đi và dư thừa. Nó lại dẫn đến việc tổn đi cái phước. Rồi ban tổ chức đó đã làm một cách rất là chu đáo mà cuối cùng đó lại không phục vụ được cho ai, cũng cảm thấy là không vui. Thường thói quen của người nấu và phục vụ cảm thấy rất là hạnh phúc khi người ta ăn sạch sành sanh, chứ ăn mà bỏ dư thừa lại người ta không vui đâu. Cho người ta tiền người ta không vui bằng là ăn hết. Như vậy là có mặt á, mà ăn một cách là vui vẻ, quan hỷ, đừng có chơi ngon, chơi dở gì hết trơn á, là chúng ta tạo ra được niềm vui chung. Từ những việc động nho nhỏ mà có tầm nhìn á, nó sẽ làm cho mặt bằng của tùy hỷ nó được triển nở và mở rộng rất tốt. Thì vừa qua chúng tôi đã trình bày một cách rất là bao quát về nội dung của tùy hỷ. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào một số câu hỏi mà phần lớn các Phật tử đang quan tâm. Câu hỏi đầu tiên là: tùy thuận hoàn cảnh có phải là tùy hỷ theo ý nghĩa tùy hỷ công đức hay không? Tùy thuận hoàn cảnh nó lại có hai nội dung. Thứ nhất là cuốn theo chiều gió, nắng bề nào che bề đó. Và do vậy người này được xem là người ăn ké ăn theo, bị lệ thuộc vào tính điều kiện của mọi diễn tiến diễn ra trong xã hội. không có lập trường, không có khuynh hướng, không có sự vững chãi trên hướng đi của mình. Và những người như thế thì dễ dàng đứng từ núi này trong núi nọ, bỏ núi này nắm núi kia, rồi cuối cùng cái mà họ đạt được đó, đôi lúc đó, nó tệ và thua kém rất nhiều so với những cái mà họ đã bỏ. Cho nên chạy theo hoàn cảnh để mong cái phần tốt đẹp cho mình mà bất chấp đi những cái giá trị tốt cho cộng đồng và xã hội đó, thì sự tùy thuận như vậy đó là không nên. Tình huống thứ hai đó được hiểu như là tùy duyên, vì mình biết rất rõ rằng là các hoàn cảnh diễn ra trong xã hội thường không thuận theo ý muốn của mình. Bất mãn có thể được diễn ra như là một cái cơ sở, nếu thiếu các tâm niệm và phấn đấu đó sẽ làm cho chúng ta trở thành những kẻ nổi loạn, bất đắc chí và không còn bất kỳ một nỗ lực nào để thay đổi hoàn cảnh và vận mệnh đang diễn ra. Chấp nhận thì sự bất mãn như thế là bất mãn tiêu cực. Bất mãn thứ hai là một loại bất mãn có giá trị xây dựng, nhìn thấy những gì chưa hoàn chỉnh, chưa tốt, chưa được ấn tượng. Thay vì trách, phê bình thì người đó đầu tư và đặt mình vào trong hoàn cảnh như thế trong tương lai, để không bao giờ rơi vào trong cái tình trạng mà đương sự bị mình phê bình, hoặc là thấy được những điều còn sở hở, sở đoản. Vì nhờ thấy được như thế đó, chúng ta nung đúc được chí nguyện lớn, cái tinh thần dấn thân mạnh. Và phương tiện này như là một chất xúc tác để mình hoàn thành tốt những gì cần phải được hoàn thành ở hiện tại và trong tương lai. Bất mãn như vậy đó, nó tạo ra phát minh, đóng góp với những giá trị rất tích cực. Thì khi mà mình hiểu với ý nghĩa tùy như vậy, thì sự tùy thuận theo hoàn cảnh đó là có ý nghĩa rất là tích cực. Ở chỗ đó, dầu thuận hay nghịch, bản thân hành giả Phật giáo không được quyền là ỷ lại hay là bỏ cuộc nữa chừng. Thuận nó có thể tạo ra những sự thành công, nhưng nếu sử dụng sai phương cách thì phước báo của sự thuận này sẽ dẫn tới những bế tắc khác, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng là ăn chơi, hưởng thụ, phung phí, xa xí và không biết kiểm đức, kiểm phước. Thì việc tiêu xài ở trong thuận cảnh như vậy sẽ dẫn đến tình trạng trắng tay trong tương lai, theo công thức tọa thực sơn băng, và đó là một sự tổn thất. Còn trong tình huống của một cảnh nghịch, dễ dàng làm cho mình là chướng tai, gai mắt, phiền não, cao có, khó chịu, và có thể dẫn đến những phản ứng của lòng tham, lòng sân và lòng si. Chúng ta phải tự tâm niệm với mình rằng là sau cơn mưa trời lại sáng, và không có một con đường tốt nào không được trải đi ở trên những mảnh đất gồ ghề, và thậm chí ở trong sự lấp đất đó nó phải có đá dẫm đạp lên, có thể bị đau chân. Nhưng nếu không chấp nhận trải qua những phương tiện như vậy thì một con đường nhựa tốt hay là bằng bê tông sẽ khó có thể được thành tựu ở hiện tại hay là trong tương lai. Cho nên mỗi một sự nghịch cảnh và những khó khăn đó sẽ tạo ra một giá trị bài học kinh nghiệm và sự thành công của chúng ta. Do đó không nên chán nản thất vọng, mà hãy nuôi chí nguyện lớn thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt. Thường ở trong thuận cảnh đó, làm cho người ta hưởng được phước chứ không phấn đấu để vươn lên, vì có thể rơi vào tình trạng là ngủ quên trên chiến thắng hoặc là ngủ quên trên phước báo. Còn trong điều kiện nghịch cảnh đó, thì cái chí và lập trường nó sẽ mạnh hơn, nó có một cái gì đó để thúc đẩy. Tại sao nhân tài lại xuất hiện ở miền Trung và miền Bắc nhiều hơn miền Nam? Tại vì cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi đã làm cho người miền Nam đó có tính cách ỷ lại, tàn tàn mỗi buổi sáng uống cà phê, nhâm nha vài tách trà, uống rượu xả láng, thậm chí là mượn nợ rồi trả tiền sau, họ cũng không màng đó, không bận tâm. Bởi vì lúa đồng của miền Nam đó, nó lại thuận hơn là miền Trung và miền Bắc. nghèo thì nghèo vẫn có lúa gạo để ăn. Cho nên cái mức độ phấn đấu vươn lên trong cái thuận cảnh này nó lại không cao bằng những cái vùng mà kiến ăn cỏ, cỏ ăn đá, là nó đủ những sự trở ngại làm cho ta phải phấn đấu. Nếu không làm như thế sẽ không có được cái tương lai có ý nghĩa. Do đó trong nghịch cảnh con người trưởng thành và có nhiều giá trị hơn là trong thuận cảnh. Chỉ trừ những bậc đã được giác ngộ hoặc là người có trí nguyện lớn đó, thì trong thuận đường hay là nghịch thì đều có thể sử dụng được hoàn cảnh với những cái phương tiện vốn có hay không có để làm những điều có giá trị. Cho nên tùy thuận theo hoàn cảnh, nhất là có được cái tinh thần làm chủ cảm xúc để tận dụng thuận và nghịch đó, phát huy phấn đấu vươn tới thành công, thì sự thuận theo hoàn cảnh như vậy nó sẽ mang lại giá trị trước nhất là hoan hỷ cho bản thân mình, để dẫn đến sự tùy hỷ ở tha nhân. Những mảnh đề bất hạnh mà có thành công lớn nó trở thành bài học. Và do đó đó, mỗi khi người khác nghĩ đến có một sự tùy hỷ rất lớn, người ta ca ngợi những người trong khốn khó mà thành công, chứ đâu ai ca ngợi trong phương tiện đầy đủ mà thành công đó, không ạ? Thì đó là chuyện bình thường. Sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ bị tàn tật, bán vé số hàng ngày mà học được đại học, thành công văn bằng này hay là chức nghiệp đó mới đáng để tán dương. Chứ còn nếu mà sinh ra trong gia đình hoàn cảnh thuận lợi, cha mẹ thương con, tiền bạc đủ đầy, cơm ăn áo mặc, xe cộ, các phương tiện là thành công, thì mặc dù nó cũng tốt nhưng nó không gây ấn tượng cho bằng đối với tình huống của một người ở trong nghịch cảnh hay là bị hoạn nạn. Câu hỏi kế tiếp: tùy thuận chúng sanh có phải là tùy hỷ không? Chứ tùy thuận nó lại có hai nghĩa: thuận theo điều xấu và thuận theo điều tốt. Thấy người khác có lập trường quan điểm tiêu cực, hại mình và hại người, ấy thế mà họ đồng lõa bằng cách là hoan hỷ, tán dương, hỗ trợ, thì người đó đang gieo một hạt giống tiêu cực ở mức độ cộng nghiệp. Mà giá trị nhân quả và tính trách nhiệm nhân quả của người đó ở hiện tại và trong tương lai đó, nó cũng không thua kém gì người trực tiếp để làm ra chuyện đó. Đồng phạm và đồng lõa đã được luật pháp ở các quốc gia trên thế giới này nghiêm trị một cách gần tương đương với người chính thức tạo ra việc đó. Cho nên tùy thuận theo chúng sanh theo nghĩa đó là không tốt. Và các chúng sanh có những giá trị tích cực đóng góp nhiều mà thuận theo họ đó, thì rõ ràng đó là một cái tùy hỷ có giá trị. Cái nội dung thứ ba mà chúng ta có thể học được đó là hằng thuận chúng sanh vô quái ngại, được Bồ Tát Phổ Hiền nêu ra trong 10 quyển lớn của mình, thì lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bản tánh của con người không phải đơn thuần là 9 người 10 ý, đến lúc nó có thể thành 100 ý cũng không chừng. Thảo luận là càng phát sinh ra nhiều ý kiến khác nhau. Do đó người khó tánh, người dễ chịu, người nghiêm túc, người sao cũng được, những cá tính khác biệt này đó có thể tạo thành là một cái đầu mối của tranh luận hơn thua, để phân ranh giới của bạn và thù. Do đó học theo phong cách của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta tùy thuận chúng sanh vô ái ngại, nghĩa là sống với người đàng hoàng đứng đắn đó, chúng ta tốt và ảnh hưởng tốt của người đó, hoặc là mình làm cho người đó tốt đó, là chuyện rất là hẳn nhiên. Còn sống với cái người xấu đó, chúng ta cũng không bị phiền não mà lại nỗ lực giúp cho người đó hoàn lương chuyển hóa. Sống với những người biết tùy hỷ, dễ dàng cảm thông, chia sẻ, rộng lượng, tha thứ, thì tâm của mình hoan hỷ, hạnh phúc đã đầm. Còn gặp hoàn cảnh đối với cái người cao có, khó chịu, bắt bẻ, hơn thua, từng câu, từ chữ, không chịu tương nhượng, tương lượng, lúc nào nó cũng muốn giành phần thắng về mình, thì cái người có hạnh tùy thuận chúng sanh vô giới ngại đó vẫn có thể làm giúp cho người đó tháo gỡ được phần cá tánh của họ và không bị phiền não bản thân mình ở trong tình huống của những điều chướng tai và gây mắc. Như vậy nghệ thuật tùy thuận chúng sinh Nó là một cái bài thực tập mà buộc chúng ta phải làm. Bởi vì ở công sở, ở nhà, dù là với những người thân, người thương, quan hệ huyết thống, chúng ta vẫn phải đối diện với những điều không như ý hàng ngày và hàng giờ. Nếu không có cái năng lực tùy thuận để mà hóa giải những cái ức chế tâm lý đó, thì mình sẽ trở thành là nạn nhân. Dầu cho có nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, mà thái độ tâm lý không hân hoan, không hạnh phúc đó, do cái nghịch cảnh của người thân gây ra, thì làm cho chúng ta mất hết ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên phải thực tập tùy thuận chúng sinh, bằng cách là mình buông xả những chuyện không đáng phải để tâm, và chỉ giữ lại trong lòng những điều tốt, tích cực, giá trị, để tâm mình luôn hướng về điều thiện. Chứ còn sống với những người tính toán hơn thua, là câu chấp đó, thì tâm của mình nó mỏi mệt lắm, rất là mỏi mệt. Mà nếu không có được cái năng lực hóa giải bằng tùy thuận chúng sinh đó, thì hằng ngày hằng giờ cứ mỗi một cái lời nói có thể dẫn đến cái phản ứng đối đầu. Căng thẳng này dẫn đến những căng thẳng khác, khổ đau này dẫn đến bế tắc khác, và do đó sẽ mất đi lối thoát. Cho nên tùy thuận theo cái đúng, nhưng lại quá giải trong những tình huống sai, thì cái đó được gọi là tùy thuận chúng sanh, không trở ngại. Và đây chính là sự thực tập rất quan trọng của những người Phật tử. Giải quyết được cái nghịch cảnh để có được sự tùy thuận theo hướng tốt và tích cực đó, là chúng ta đã giải quyết được 80% các bế tắc của các vấn đề diễn ra trong đời sống. Còn quan niệm ai sao tôi vậy, nó có thể dẫn đến cái tình trạng đó, rất nguy hại. Ai làm bậy tôi làm theo, cái đó không phải là tùy thuận chúng sanh, mà là tùy thuận theo bản năng, tùy thuận theo sự xúi dục, tùy thuận theo những điều không tốt đẹp. Và do đó cái trách nhiệm đạo đức và cộng hưởng nhân quả chúng ta trong tình huống này đó khó có thể bị tránh khỏi lắm. Cái tội đồng lõa là cái tội ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm sao. Cho nên là người Phật tử thì mình phải đổi câu này lại: ai làm tốt sao tôi làm tốt theo vậy, ai làm bậy đối tôi sao tôi không chấp, tôi cố gắng vượt qua. Thì đó là tùy thuận chúng sanh. Nếu như mình không thực tập mà chỉ làm quen theo cái kiểu làm lơ, làm lơ theo kiểu không thèm ngó ngàng tới, xem người đó có mặt mà như là không có mặt, thì đó là nó mới chỉ đạt được một cái phần của tùy thuận đó, nhưng mà chưa đạt được cái nội dung quan trọng mà nhà Phật muốn dạy, đó là vô quái ngại, tức là không có bất kỳ một sự trở ngại nào. Cho nên là khi mình không như ý bất hòa với người nào đó, thì mình tùy thuận để mình chuyển hóa dòng cảm xúc để làm chủ được vận mệnh của mình. Còn thấy bị chướng ngại với người nào, xem người đó, gặp người đó ở cổng A thì đi qua bên cổng B, họ có mặt ở chỗ này thì mình xuất hiện chỗ khác, mình với họ giống như mặt trời mặt trăng cho nó khỏe, thì phải là vô quái ngại, mà mình đang có ngại, rất nhiều sự trở ngại trong ta. Cho nên cái tính cách mà loại trừ đó, nó là một cái thái độ bị trở ngại trong nhiều tình huống, mà sự chấp mắc của đó là một điều rất là khó vượt qua. Chúng ta thường mặc cả và đông ra tính điếm cái vai trò vị trí của mình với những người khác, và chúng ta thường đặt để cái tính điều kiện đó ở trong các hợp đồng, trong các công việc làm ăn, mặc dù chúng ta biết rằng là có những tình huống á, cái người mà được chúng ta đặt để điều kiện á, không còn một sự lựa chọn là phải hợp tác luôn cả mình và cái người không thuộc với mình ở trong những cái công việc cụ thể rất tốt, nhưng mà vì đó mình và người kia có cái gai với nhau và không chịu thực tập vô quái ngại, cho nên mình muốn cái người đối tác với mình chấp nhận mình là phải loại trừ những người còn lại. Cái tâm đó là một cái tâm rất là vị kỷ và tiêu cực, cho nên nó thiết lập ra sự phá vỡ, thay vì nó phải là một sự hỗ trợ cho tình cảm thông và tình thân. Chính vì thế mà tùy thuận chúng sanh đó là một nhu cầu để giúp cho hành giả đó có thể thành công ở trong tất cả những bế tắc. Một câu hỏi khác: vì học được hạnh tùy hỷ công đức của nhà Phật dạy, cho nên tôi đã tổ chức và vận động những người tới làm lễ phúng viếng và điếu tang cho một người thân qua đời. Vì gia đình của người thân đó là giàu có, cho nên họ đã quyết định không nhận bất kỳ phẩm vật phúng điếu nào, bao gồm cả tiền bạc. Như vậy, làm như thế đó thì gia đình của người mất có gieo nghiệp mất tùy hỷ công đức với làng xóm đang tạo ra sự phúng điếu, như là để chia sẻ tấm lòng trước nỗi đau của người mất mát hay không. Đây là một câu hỏi nó liên hệ đến cái tính hiện thực trong mối quan hệ tình làng nghĩa xóm của người Việt Nam. Khi nghe tin một người nào đó trong làng xóm của mình qua đời, dầu gia đình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng dành thời gian quý báu thắp ba nén hương, mua hương đăng trà quả và để một cái bao tơ phúng điếu để gỡ đến cho người kia, như là chia cái nỗi đau mất mát để tạo một cái niềm vui. Đây là sự hỗ trợ tinh thần của thân nhân đang còn sống đối diện trước cảnh sanh ly tử biệt này. Hành động và nghĩa cử cao thượng đó nó có ý nghĩa xã hội và tương thân rất lớn. Có một số tình huống đó, có nhiều người khi nằm xuống không hề có được một cái áo quan tài để che nắng và che mưa, hay là được cái nơi mà yên nghỉ cuối cùng. Do đó rất nhiều người đã vận động cái hạnh tùy hỷ đi quyên góp mỗi nơi một chút, mỗi người một ít, để giúp cho họ có được cái hạnh phúc ở cái giờ cuối của cuộc đời. Thì khi làm như vậy đấy, thì rõ ràng nó có thể diễn ra theo chiều hướng thuận như vừa nêu, nhưng thỉnh thoảng vẫn diễn ra theo chiều hướng nghịch. Là vì lý do câu hỏi đặt ra là bản thân gia đình của người bị mất rất là giàu có và sợ tiếp nhận tiền của phúng viếng, phúng điếu, làm cho người thân của mình mang nợ đàn na, mang nợ ba tánh, cho nên đã quyết định không nhận. Khi mà mình không nhận như vậy đó, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là làng xóm nó sẽ mua trái cây, hoa quả, tới chất động, thậm chí có thể là mua nhang từ bó này cho đến bó đỏ. Hoa quả và trái cây không thể để tồn tại quá mấy ngày, và sau thời gian của lễ tang đó thì tất cả những thứ này đó phải được vứt đi một nơi khác. Người Việt Nam đó thì còn có cách chia buồn bằng cách là mua các cái lẵng hoa hay là cườm hoa, mà sự để cũng như tính thời gian của nó sẽ không tồn tại lâu dài, mà nó để lại cái sự tan tóc buồn khổ rất là nhiều. Cho nên khi đi phúng viếng thì chúng tôi đó, tốt nhất là chúng ta mang cái tấm lòng tụng một thời kinh, nếu có khả năng đó thì thêm một bao thơ. Gia đình thân chủ đó khi tiếp nhận những bao thơ này, nếu hoàn cảnh gia đình mình đã đủ, thì hãy nên sử dụng cái tiền đó ngay cái ngày động quan và trước giờ hạ quyệt. Chúng ta tuyên bố cho tất cả mọi người đi đưa tiễn ở giờ cuối cùng này biết rõ rằng là gia đình của chúng tôi sẽ sử dụng tổng số tiền phúng viếng của quý vị như là sự chia đi một nỗi đau, làm vào các công việc từ thiện xã hội, hồi hướng công đức cho người mất và những người trực tiếp đóng góp này. Thì như vậy chúng ta thấy cái phước đó nó được gieo trồng đến hai lần cùng một số tiền. Thứ nhất, những người tình làng nghĩa xóm mang đến để chia nỗi đau, tạo nên niềm vui cho những người còn sống, bớt đi cái sự bất hạnh. Rồi những người thân này đó lấy cái số tiền đó để làm các công tác từ thiện xã hội thì đã được làm phước lần thứ hai. Và cái thứ ba đó là những người tiếp nhận trực tiếp từ các đồng tiền làm phước này sẽ có được sự hoan hỷ, vượt qua được sự khốn khó, có thêm cái phước thứ ba. Do đó chúng ta cứ tiếp nhận các số tiền phúng viếng, phúng điếu của người thân, rồi làm những nghĩa cử và hành động cao thượng, tốt đẹp, thì kẻ còn lẫn người mất đều được hạnh phúc và an vui. Còn nếu chúng ta không cho phép những người thân và làng xóm làm việc này đó, thì nó lại bị quan phí vào trong hoa quả và nhang đèn, nó rất là uổng. Dĩ nhiên cũng có một cái số tệ trạng xã hội là nhiều gia đình cố tình hoàn người thân của mình thời gian nhiều hơn để cho người khác đến phúng viếng. bản thân gia đình thì không đến nỗi là khốn khó, mà lẽ ra trong cái cơ hội đối diện trước cái mất mát khổ đau này đó, cái tình thân thương ruột thịt của người anh em chị em trong họ tộc đó, nó được gắn bó và thiết thân hơn, là bởi vì mỗi người chia một phần. Chứ lúc đó mà còn ganh nạnh, người bỏ tiền ít kẻ bỏ tiền nhiều, tôi nào giờ không nhận được của cha mẹ, bây giờ tôi không có phải đóng góp nhiều, lời qua tiếng lại và ganh tị lẫn nhau như thế đó, thì rõ ràng cái hành động của mình nó mất đi ý nghĩa của hiếu thảo, mất đi ý nghĩa của việc đưa tiễn người quá cố, mà nó làm cho tình thân vốn không được hòa thuận, dẫn đến tình trạng bị tồi tệ hơn, là điều nên tránh. Các khó khăn của chúng ta đó, mặc dù nhiều, và trừ trong tình huống bất khả kháng là mình không thể nào gọi là có thể tự lo chu cấp để lễ tang nó được diễn ra một cách tốt đẹp, thì cũng không nên nhận tiền phụng viết để làm thay thế cho cái số tiền mình bỏ ra cho gia đình. Còn nhận đó thì hãy làm những việc từ thiện thì tốt hơn. Cho nên trong việc làm như vậy đó, thì chúng ta đã tạo ra được hai cấp tùy hỷ, và giá trị của quan hỷ đạt được đến 3 lần. Một hành động mà biết cách nuôi dưỡng nó đó, thì giá trị lệ lạc sẽ được gia tăng. Do đó chúng ta cũng đừng quá chấp nhất về việc sợ người thân của mình bị mang nợ của tiền phúng viết mà không dám tiếp nhận nó để làm những việc tốt hơn. Câu hỏi cuối cùng: gần đây khi đi chùa, chúng tôi có nhận được những cái tờ truyền đơn, trong đó bắt đầu bằng cái câu gửi người may mắn. Đọc vào nội dung của những lá truyền đơn này đó, thường nêu ra 2 sự kiện. Nếu ai hoan hỷ bằng cách là phổ biến, chép hay là photo, thì phước báo sẽ đến với gia đình của mình. Bằng không hoan hỷ làm việc đó đó, thì bất hạnh sẽ khó có thể tránh khỏi. Đứng trước tình huống này, chúng tôi phải làm gì? Những nơi sinh hoạt tôn giáo và cộng đồng là một cái môi trường rất tốt để cho một việc làm tốt được nhân rộng và phổ biến. Những người mê tín dị đoan phát xuất từ một cái nỗi sợ hãi rằng nếu không làm việc đó đó, thì sự bất hạnh sẽ đến với bản thân mình, gia đình mình. Cho nên cái động cơ của việc làm này là phát xuất từ cái tâm lý vị kỷ nhỏ nhoi, sợ tổn thất đến hạnh phúc, tuổi thọ, bình an và đời sống của thân quyến. Cho nên chúng ta làm như vậy là phát xuất từ một động cơ không tốt. Vấn đề đặt ra là nội dung của những cái tờ gửi người may mắn đó như thế nào. Nếu trong đó dạy chúng ta ai mỗi ngày làm các việc lành, từ bỏ các điều ác, trau dồi tâm ý cho thanh tịnh, thì hạnh phúc sẽ có mặt trong cuộc đời. Hoặc nói là ghi những câu pháp cú là hận thù diệt hận thù, đời này không có được, tình thương diệt hận thù là định luật muôn đời. Nói chung tức là những điều tâm linh đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh, giúp cho người ta có thể khởi lên những tâm niệm phấn chấn vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Thì rõ ràng không truyền bá điều đó là đánh mất cơ hội tạo một hạt giống phước báo thông qua sự tùy hỷ. Và nếu những câu đó mang tính cách là mê tín dị đoan, gieo rất nỗi sợ hãi và không lý giải được tại sao phải làm, thì việc phổ biến như vậy không phải là tùy hỷ, mà đang gieo trồng những hạt giống trái với nhân quả. Và đặc biệt nó thiết lập cái nỗi sợ hãi như là một cái tâm trạng khống chế cái người tiếp nhận những nội dung như thế này, lâm vào những hoàn cảnh khó xử, vừa tốn tiền mà không được bất cứ một cái gì. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta đừng sợ những tờ giấy mang tính cách là gửi người may mắn. Phần lớn nó toàn là nói những cái chuyện gì đó không, nói về những tai ương tặc ách và những lời hù dọa. Bản chất của những lời hù dọa nó không đưa chúng ta đi tới đâu. Giá trị của đạo đức nó là một cái lời khuyến tấn và khích lệ. Cho nên mình học tập theo những cái lời khích lệ như thế này thì nó tốt hơn là những cái mang tính cách là áp lạc. Do đó hãy mạnh dạn tẩy chay những cái tờ giấy mê tín gửi người may mắn. Còn nếu cần thay thế, quý vị nên tuyển chọn từ các nghi thức tụng niệm có những câu kinh rất là sâu sắc, hoặc là trong kinh Hiền Nhân trong kinh Thiện Sanh, trong kinh Từ Bi, trong kinh Phước Báo, trong kinh xỏ bỏ lòng sân, những kinh thực tập về thiền, trích những cái câu rất là xúc tích, ấn tượng, cô đọng, có giá trị giáo dục và chuyển hóa tốt đó. Rồi chúng ta cũng viết bằng cái cấu trúc tương tự. Ai không truyền bá những câu này đó thì sẽ không gặp may mắn, còn truyền bá sẽ được hạnh phúc. Làm như thế đó, thì chúng ta đang làm cái công việc gieo rắc hạt giống tùy hỷ khắp mọi nơi mọi chỗ. Thì cái chung một niềm vui như vậy đó, nó sẽ mang lại các giá trị rất là thiết thực. Chúng ta kết thúc cái phần buổi pháp thoại ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người được an lành, để cái niềm vui nội tại của mình nó có mặt, và thông qua đó đó mình mang lại niềm vui cho người khác. Cho nên muốn mang niềm vui thì trước tiên chúng ta phải có được niềm vui. Còn cái người mà cái mặt buồn so giống như là chùa Bà Đanh lạnh như đá thì làm sao mà mang lại niềm vui cho người khác, đúng không ạ? Cho nên phải thực tập với những nụ cười, với sự hoan hỷ. Thì chính việc làm đó, chúng ta sẽ tạo ra cái tiền đề và cái cơ duyên về sự tùy hỷ ở người khác.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.